Chứ không nhất thiết là cái là phải tụng nguyên bộ rồi tụng như xe lửa, tụng cho hết thôi, tụng cho hết hơi thôi, rồi tụng đó là người này đọc lớn hơn người kia, người kia lớn hơn nọ, để thấy rằng đó là mạnh, máy này mạnh hơn máy kia. Thành ra cái là về nói nhau, nó trời ơi bữa nay tụng gì yếu quá, coi tôi tụng kìa. Tôi đi tụng kinh cho đám ma mà người nằm trọng họ muốn ngồi vậy họ đuổi đi cho rồi, đuổi cũng không được. Họ đã là sợ thấy mồ rồi mà họ mình tụng nghe họ thấy là thiếu điều như là cái bằng máy chạy làm sao chịu nổi. Đó, không có chuyên chở được, cho nên nghĩa là cái đầu tiên cái này là giải tán cái ban hộ niệm. Cho nên cái phần mà tụng kinh đó, là đôi khi người ta ngày xưa họ thỉnh những thiền sư, những vị họ không đi tụng kinh, họ ngồi thiền, họ ngồi thiền, họ nhập định xong rồi trong cái thiền định thanh tịnh của họ, họ chú nguyện gửi một cái lời nhắn, gọi là một cái message, gửi cái lời nhắn đến vong linh và cầu cho vong linh hãy buông bỏ những gì tham chấp để vong linh được giải thoát. Cái đó nó còn gần mạnh gấp trăm lần cái mà xúm vô mà tụng cái bằng máy phóng thanh mà bốn loa, không lợi ích gì hết. Ý là như vậy. Cho nên cái chỗ mình thấy rằng cái khá tội vong nhân á, là Đức Phật nói rằng phải nhờ đến nhờ cái dịp tự tứ tăng này á, có hàng trăm ngàn vị tăng thanh tịnh, có thể nhiều người nhập định sư thê, có nhiều người ở trên núi tu hành thanh tịnh đó, mà họ đồng thanh với cái tâm niệm của họ, họ sẽ chuyển hóa, có nghĩa là họ dùng cái bằng mình gọi là cái bằng cảm ứng đạo gia năng tư nghì đó, tức là dùng cái tâm tư mà tu hành của họ, họ chuyển một cái thông điệp đến cái người nữa là đang ở cảnh giới kia. Cho nên trong cái thành tháng bảy này đó, thì những người cảnh giới địa ngục á, nghĩa là họ có một cái cơ hội, tức là được nghĩa là có một cái bản thông điệp gửi đến cho họ, và trong thông điệp đó là những lời pháp nữ, mình gọi là những lời pháp lành, văn kinh thính pháp. Thì những cái tâm hồn ở cảnh giới đó, khi mà họ nghe được cái lời kinh tiếng kệ, họ nghe được cái lời ấy rồi, thì cái tâm tham ác, những cái tâm sân giận, những cái mê lầm của họ, họ thấy rằng họ đã lầm lỡ, cho nên họ buông bỏ, họ không muốn nữa. Họ sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao mà họ ở cảnh giới này? Là tại vì họ tham, họ sân, họ si, họ chấp thủ. Bây giờ họ nghe được những lời pháp truyền đạt tới do những vị có tâm thanh tịnh đủ khả năng chuyển đạt những cái dòng thông tin đó. Họ nghe xong rồi họ mới chuyển hóa, họ nói rằng như vậy thì ở đây làm gì nữa? Ở đây còn cái gì nữa đâu mà ham muốn nữa, cho nên do đó họ buông bỏ. Và ngay lúc họ vừa buông bỏ là họ được giải thoát cảnh giới của địa ngục, gọi là xá tội vong nhân, tức là làm cho vong nhân được ra khỏi cảnh giới đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rằng cái vai trò tự lực nó rất là quan trọng, là vì tự lực bản thân người nghe và người truyền đạt đều là tự lực hết, chứ không có thao lực, không có cứu rỗi, không có tinh thần cứu rỗi. Tức là giống như mình nói rằng là ai tội gì đó rồi mình tha tội cho họ, không ai có quyền tha hết. Đó chính là cái tinh thần là quan trọng trong cái ngày Vu Lan. Các vị thấy rằng cái từ nghĩa là xá tội vong nhân. Cái phần thứ hai để các vị thấy rằng trong những cái mình gọi là trong những cái chính của Phật học á, thì trong bài kinh Tăng Chi hay gọi là tương nhất Tăng Nhất A Hàm, hoặc trong kinh Tăng Chi, Đức Phật kể hai mẫu chuyện mà cũng tương tự, hơi giống nhau. Thì Đức Phật nói rằng có một cái người mà cái bằng Bà La Môn, tức là có gia đình mà mất mát á, tới thỉnh Phật, hỏi Phật làm thế nào để siêu độ được những người đó. Nếu mà người đó họ có tội, làm họ hết tội được không? Thì Đức Phật ví dụ, Đức Phật nói rằng này các tỳ kheo, nếu có một cái hồ nước, xong rồi một người đó mới đem nữa là một thùng dầu, rồi nữa là đổ trên mặt hồ, xong rồi thỉnh hết cả trăm, cả ngàn tỳ kheo, cả ngàn Bà La Môn đến đi vòng quanh hồ đó mà tụng từ sáng tới chiều, tụng kinh để cầu nguyện cho dầu để chìm xuống đáy, họ có làm điều đó được không? Thì các vị nghe trả lời là bạch Thế Tôn, không được. Bởi vì dầu là một thể tích, nó lỏng mà nó nhẹ cho nên nó nổi lên trên, cho nên dù họ đi ráp hồ mà tụng từ sáng tới chiều cũng không làm cho dầu chìm. Nhưng mà ngược lại này, các tỳ kheo, nếu một người rinh một tảng đá khoảng 100 cân, tức là 100 kg, bây giờ mình thảy trên mặt nước rồi cho nó chìm xuống đáy hồ, rồi bây giờ mời cả trăm tỳ kheo, cả trăm thầy đến tụng kinh từ sáng tới chiều, cục đá đó có thể nổi lên được khỏi mặt nước hay không? Các tỳ kheo nó không thể được. Tại vì cái mặt nước á, thì các vị thấy mà nếu mà một cục đá nặng mà thấy lên mặt nước á, thì dĩ nhiên là không thể nào mà có thể là đỡ được cái cục đá, cho nên cục đá phải chìm vậy đấy. Và bây giờ dù mình có tụng kinh bao nhiêu nữa, cục đá cũng không thể nào trồi lên được hết. Đó là một cái giáo lý rất là rõ ràng và xuyên suốt trong Phật học, có nghĩa là trên tinh thần của nhân và quả, người ta phải biết rằng một người tạo những cái trọng nghiệp, những cái tội lỗi á, không thể gì tụng kinh, không thể gì cầu nguyện mà có thể làm cho người đó có thể hết tội. Rất là rõ ràng. Nhưng mà chúng ta có thể làm cái phương diện thứ hai, cái phương diện như mà thầy vừa nói đó, cái là, nghĩa là chúng ta làm thế nào để nghĩa là thứ nhất là cái phần nữa là của cái người mà mình thỉnh cầu á, là phải gì, phải thanh tịnh. Phần thứ hai nữa, cái người tụng á, phải có thành tâm thành ý. Và cái phần thứ ba nữa là cái người nghe, tức là người chuyển đạt á, họ phải thực sự chấp nhận để họ chuyển hóa. Còn những người nào tội căn thâm trọng mà họ không nghe, nó là tụng cỡ nào tôi cũng nghe, thì coi như là chịu thua luôn. Cái đó mình gọi là cái bằng nghĩa là không còn phương pháp nữa. Họ phải trả hết cái báo của họ rồi mới có cơ hội, tức là họ có một cơ duyên đó thì họ mới có cơ hội lãnh hội. Nhưng mà bây giờ nhiều Phật tử rằng là thấy có nhiều người họ si mê, họ làm ăn, họ làm cái tội quá rồi, cái mình muốn đem tới cho họ một cuộn băng hoặc cuộn tâm linh, họ nghe xong đó thôi tôi không nhận cái này nữa, là bây giờ họ không nghe, nhất định không nghe. Còn có nhiều người mà nghe tụng kinh là sợ chết, nhất định không nghe. Thì coi như là bây giờ những người mà tôi gọi là như vậy rồi thì không có khả năng có thể hóa giải trong thời gian đó, cho đến khi mà đủ duyên. Nó rất là rõ ràng. Cho nên Phật học đó là cái gì đó rất là rõ ràng, như thị như thực, chứ mình không thể nghĩa là lấy cái này mà mình có thể tròn qua một cái kia được. Bởi vì các vị thấy rằng đầu tiên khi mà mình muốn hỏi rằng cứu tội công dân, mình phải hỏi đặt họ rằng từ đâu có địa ngục, địa ngục có thật hay không. Các vị thấy ở trong thế giới này á, trong lúc mình còn sống mà có nhà giam, nhà giam cũng giống như địa ngục, rồi khi mình chết rồi người ta mới nói cái phần thứ hai là cái phần của địa ngục. Như vậy từ đâu có nhà giam? Tức là do những hành vi tội lỗi, do những con người bất thiện, nghĩa là tham lam, sân giận, si mê, rồi nghĩa là cái bằng tất cả, kể cả những hành vi nào bất thiện trên đời này khởi do tâm. Mà khi tâm của chúng ta đã bất thiện rồi, chúng ta tạo những nghiệp bất thiện rồi, thì nếu trong đời sống chúng ta còn đang sống đây thì chúng ta phải bị giam ở trong một cái nơi mà không được tự do, người ta gọi là ngục tù. Nếu chúng ta giữ cái tâm niệm đó, chúng ta nằm xuống đi, chúng ta không còn cái thể xác này nữa, chúng ta còn nguyên cả một cái tâm linh của chúng ta, tức là nghiệp thức chúng ta. Chúng ta mang theo cái nghiệp của tham, của sân, của si, thì chúng ta sẽ tạo thành một cảnh giới thứ hai để giam cầm chúng ta lại. Cái đó người ta gọi là địa ngục. Thế thiệt ra thì địa ngục ở đâu? Địa ngục á, phải do tâm mình tạo. Cái địa ngục không có nữa là cho bằng, kể cả thiên đường cũng do tâm ấy tạo ra. Cho nên bây giờ cái tâm mình nó tạo địa ngục, bây giờ mình đặt cái thành vấn đề thứ nhất quan trọng là địa ngục từ đâu mà có, tức là do tâm, nhất thiết do tâm tạo. Mà các vị biết rằng cái tâm mà tạo ra địa ngục là do cái tâm gì? Cái tâm tham, tâm sân và tâm si. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói rằng cái ngục của nó là cái bằng tiền tường, bằng thiết vi kiên cố, tức là tường của địa ngục đó bằng thiết, bằng sắt, chôn nhốt cái tội nhân trong đó, hành hình trong đó. Thế tại sao gọi là địa ngục bằng sắt? Bởi vì cái tâm của con người nó cũng kiên cố, cũng cứng đầu, cũng cứng cổ, cũng ngoan cố, cũng chấp thủ, không bao giờ chịu thua ai trơn, không có cởi mở. Cho nên cái tâm của mình nữa mà đã chấp thủ chuyện gì rồi là cái bằng khăng khăng như vậy, giữ cái tâm vậy, kiên cố vậy, tội lỗi vậy. Cho nên đó gọi là địa ngục, nó chôn nhốt cái tâm của mình. Cho nên địa ngục là do tâm tạo.